nếu mình nghe chuyện là thì thôi, bật nghe chuyện nào nghe, nghe chuyện là Sumana, con gái của ngài cấp cô độc. Mỗi ngày đó có 2.000 tỳ kheo thọ thực tại nhà của chuyên gia cấp cô độc Xá Vệ, và có 2.000 vị nữa tại nhà và tại thí chủ tỳ Sắc Khư, cận sự nam cận sự nữ của Đức Phật ở Xá Vệ. Mỗi ngày 2.000 vị. Tại Xá Vệ, ai muốn cúng dường trước hết đều tìm đến hai vị thiện tín này. Thế là bạn có thắc mắc lý do tại sao không? Giả như có ai hỏi bạn liệu ông cấp cô độc và bà tỳ Sắc Khư cúng dường có được nhiều bằng của bạn không? Và nếu bạn trả lời không bằng thì bạn có thể để ra 100.000 đồng tiền để lo cúng dường. Và dầu vậy, các tỳ kheo cũng không hoan hỷ và sẽ thầm thì cúng dường kiểu gì vậy? Sự thật là cả hai vị thí chủ trên đã biết tường tận khẩu vị của chư tăng và biết chính xác việc gì phải làm. Vì vậy, tất cả những ai muốn cúng dường đều mời hai vị này cùng đi. Vậy đó. Và nếu thỉnh chư tăng về nhà riêng thì các thí chủ chẳng thể tự mình lo chu đáo được bằng hai vị đó. Tịnh vào đâu trong này ngồi này, được không? À, phải ngồi trên ghế hả? Ho quá hả? Gặp những trường hợp này thì Sa Cư đâm ra lo lắng, không biết là ai sẽ thay cho bà để hộ cho chư tăng. Bà trông thấy đứa cháu nội và chỉ định cô ta sẽ thay thế cho bà. Từ đó cháu gái của bà tỳ Sắc Khư hộ cho chư tăng tại nhà bà, còn ông cấp cô độc thì chỉ định cô con gái lớn cô gái này chăm sóc chúng tăng như lệ thường, lắng nghe pháp và sau đó chứng quả dự lưu. Rồi cô ta kết hôn và đến sống với gia đình chồng, cho nên ông cấp cô độc chỉ định cô em là cô nhỏ, và cũng như chị cô ta chứng quả dự lưu và sau đó lấy chồng đến sống bên nhà chồng. Thì biết rằng là bởi vì cứ mỗi lần mà cúng dường chư tăng xong á thì cái lệ của Đức Phật và chư tăng là thế nào cũng nói pháp, mà người ta mời đến cúng dường thì bao giờ cũng là để nghe pháp, cho nên cái lệ cái nghe pháp thì biết là các vị này á thì nói là có cái nhân trong nhiều đời trước, đó là một điều. Nhưng mà tất cả những cái nhân duyên mà đắc quả trong đời này á thì nó đều nằm ở cái chỗ tín tâm. Và cái tín tâm nó mà muốn đắc quả đó thì cái tín đó nó phải mạnh, và nó mạnh ở cái chỗ là thứ nhất là cúng dường, thứ hai là nghe pháp. Thì mỗi ngày mình biết mỗi ngày mà cứ lo 1.000 vị như vậy thì biết rằng là cái tín tâm á nó sẽ tăng như thế nào. Thì dĩ nhiên là nhà đây toàn là đại trường giả, cho nên người làng người biết nó rất là đông, và phần nhiều là sẽ chia ra cứ từng bao nhiêu vị tỳ khưu là phải lo như vậy. Đấy, biết rồi. Thì nhưng mà cái sự sắp xếp đó trong mỗi ngày như thế đó thì nó làm tăng trưởng cái lắm, tăng trưởng cái tín lực. Rồi đến khi nghe pháp, nghe pháp như vậy thì tự nhiên là nó rất là thâm nhập. Cho nên vì vậy á, cô chị lo, cô chị chứng quả lâu, tức là chứng thánh quả, Đến cô em lo thì cô em cũng chứng thanh quả. Và cũng lấy chồng, đến sống bên nhà chồng. Thì biết là chứng thánh quả đó thì nó có bốn thánh quả, từ thấp lên cao, quả dự lưu, quả thứ hai dự, dự là tham dự, lưu là cái dòng, như là dòng sông ấy. Đây là ví cho dòng thánh, nên là dự lưu là nhập vào cái dòng thánh, đi vào trong cái dòng thánh. Cho nên quả thứ nhất là dự lưu, quả thứ hai là quả tư đà hàm, thì nó có một cái nghĩa là nhắc lại, tức là một lần trở lại. Thì quả thứ ba đó là quả anahàm, tức là không có trở lại nữa, là gọi là bất hoàn hay là bất lai. Quả thứ tư là quả la hán, là quả vô sinh, nó nghĩa là vô sinh. Thì bây giờ mình nghe để mình sẵn nghe cho nó nhớ, và ai cũng chưa nghe thì nghe. Thì cái con đường giải thoát á, thì giải thoát là giải thoát khỏi ba cõi luân hồi, mà giải có nghĩa là cởi ra thoát đi. Cho nên nghe, mình bị dính trong ba cõi luân hồi là vì mình trói buộc, bị cái sự trói buộc của ba cõi luân hồi. Ba cõi luân hồi này là ba cái nơi để nó cứ tái sinh cùng tận, là gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục nó phức tạp nhất, cõi dục nó có đến sáu cái chỗ ở luân hồi, ba chỗ ác, ba chỗ tương đối là nó thiện. Thì ba chỗ ác ở địa ngục là quỷ súc sinh, ba chỗ thiện đó là Atula, người và trời. Đấy. Thì nó đều thuộc vào cõi dục. Còn cõi sắc cái trở lên đó, thì sắc vô sắc đều được gọi là cõi trời, nhưng mà là trời điều ngoài cõi dục, tức là vươn lên khỏi cõi dục. Đó là nhờ những cái vị đó họ tu thiền định. Nên tùy thiền định thâm sâu, tùy thiền định thâm sâu như vậy mà nó mà thiền, nên là khi mà càng vào thâm sâu á, thì cái thiền của cõi sắc á, sở dĩ kêu là sắc á, bởi vì cái cõi này tuy rằng trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn lì lìa hết dục, nhưng mà cõi này vẫn còn hình tướng, tâm nó định, và nó vẫn trụ trên cái thân tướng, cái sắc tướng, cho nên sắc tướng nó rất là trong sáng. Cho nên thường gọi là cõi sắc, bởi vì khi mà cái định nó sâu dần á, thì các cái người tu định họ cảm thấy cái sắc tướng nó vẫn là một cái nó dễ phát sinh trở lại cái tâm á, và nó hay động, nó chưa có thực sự là một cái định thật tĩnh lặng. Cho nên họ mới lìa bỏ cái sắc tướng đi, cái tâm thức họ lìa bỏ cái sắc tướng. Cho nên vì vậy á, cái cõi mà lìa khỏi sắc tướng ấy, nó kêu là vô sắc. Cái định, những cái định đó là định vô sắc. Cho nên nó mới phân ra làm ba cõi. Ba cõi để mà con cái tâm thức của mình ấy, nó dính ở trong đó, và nó cứ tái sinh ở trong đó hoài. Nếu mà mình không có tu thiền định gì hết, không có đắc thiền định ấy, thì mình cứ đi ở trong cõi dục. Cõi dục nó có sáu cõi trời và cõi dục. Nếu mà mình mà đắc thiền định ấy, thì mình lại sinh vào cái cõi sắc hay là cõi vô sắc. Và sở dĩ nó kêu luân hồi ấy, bởi vì là khi một cái kết quả đó nó hết đi ấy, tại vì tất cả cái sự tái sinh ấy là nó do cái sự tu tập, là những cái nghiệp nhân, cho nên nó tạo tác ra, cho nên bao giờ không bao giờ nó vĩnh cửu hết. nên nó tạo ra thì là nó có cái hạn lượng của nó, cho nên dù nó kéo dài đến đâu nó cũng hết, mà khi hết á thì nó lại rớt trở lại cái cõi dục. Nên vì vậy á, nói đúng ra thì ở trong cõi dục nó mới có cái khổ đau. À, những cái khổ mà con người ta thường thấy gọi là khổ khổ sinh lão bệnh tử mà thấy rõ ràng ấy. Còn nếu mà mình sinh lên sáu cõi trời cõi dục á thì thực sự ra nó đã rất là thanh tịnh, nhưng mà nó vẫn còn rất động, nó có cái hưởng dục, hưởng lạc, hưởng dục trên nó. Vì vậy á, mà đối với lại cõi sắc, cõi vô sắc này thì nó cũng còn cái bất tịnh lắm. Và cái tuổi thọ của nó không có lâu bằng, nó không có sống lâu bằng. Nó sẽ thua xa lắm. Thế nên vì vậy á, mà nó không có được yên tĩnh, tĩnh lặng. Thế nên vì vậy á, là nếu mà sinh cái khổ á, cái khổ của cõi trời, cái cõi dục ấy, thì đối với các cõi kia thì nó sẽ mau mất, và khi mất thì nó bị cái khổ đau, cho nên nó kêu là hoại khổ. Còn khi mà mình đã sinh cõi sắc, cõi vô sắc rồi đó thì nó không có những cái khổ, cho nên cái sắc tướng vẫn nhìn thấy cái biến chuyển của nó. Cho nên vì vậy các người ta tu những cái đực vô sắc, người ta muốn xả nó đi. Cho nên khi người ta thành công thì người ta sinh về những cái cõi trời vô sắc. Nhưng mà cái chỗ thất bại của, nghĩa là nó không có cái khổ gì nữa hết á. Nhưng mà cái chỗ thất bại á, là nó vẫn bị hết, khi mà hết cái hiệu quả đó, hết cái quả đó, thì nó lại rớt trở lại cái cõi dục, cái tâm thức của những người đó. Và như vậy những cái họ tạo ra như thế thì thực sự nó không có vĩnh viễn. Cho nên giờ đây thì mình biết rằng là nếu mà mình nói một cái nghĩa mà đôi khi cho nó thuận nó thắng tiến lên nó, chứ không nói theo cái nghĩa trái ngược, thì cái niết bàn của đạo Phật á, nó là một cái nơi mà nó thoát hẳn tất cả mọi khổ và vĩnh viễn. Không có cái chuyện rơi rớt trở lại, không có cái chuyện mà rớt trở lại cái cõi dục. Nếu mà nó rớt trở lại là nó còn nằm trong luân hồi. Cho nên cõi sắc với cõi vô sắc nó rất thanh tịnh, nhưng mà nó bị coi là phàm, và nó bị coi là nó dính vào trong luân hồi. Và nó sẽ trở lại với những cái khổ khổ, hoại khổ. Nó có một cái là nó hành khổ, tức là cái bệnh của nó vẫn cứ từ đến chỗ mất. Cái mà nó cứ không có đứng lại, nó đi dần đến chỗ mất, nó kêu là hành khổ. Cho nên như vậy là nói cái chữ khổ là bởi vì đó là một cái pháp mà Đức Phật khai mở. Để cho các vị đệ tử của Đức Phật đã chứng được cái thánh đạo. Đó là một cái phương tiện, cái khổ đế nó là một cái sự thật, mà nó là một cái phương tiện để thoát khổ. Thấy là nó, cho nên dùng chữ khổ. Cho nên khi mà nói niết bàn thì nói niết bàn là thoát khổ thì nó trái ngược với nhau. Có niết bàn mới là thoát khổ, còn có ba cõi là có khổ. Thì lúc bây giờ cái nghĩa của thế gian với nghĩa niết bàn nó là nghịch nhau. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ nói theo cái cấp bậc mà sướng á, thì nó bắt đầu là con người. Con người là bắt đầu có nhiều cái sướng, cả đến Atula trời ấy, đến cõi trời nó sướng. Nhưng mà những cái sướng nó vẫn chưa có hoàn hảo, nó chưa có thực sự, nó vẫn còn động so với những cái trên. Rồi đến cõi sắc ấy, là sướng hơn, nó sướng cách tịch lặng, nó bao la đó. Nhưng mà đến cõi vô sắc đó, nó còn bao la hơn nữa. Thì nếu mà mình cứ kể ra cái sứa thôi đó, thì đến cái niết bàn của đạo Phật đó, nó là sướng nhất, mà là sướng cứu cánh, tức là nó không có bị rơi rớt trở lại. Thì nếu mình nói được cái nghĩa sướng thôi đó, thì nó thuận theo nhau, nó thăng tiến lên thôi, nó không có một cái đinh nghịch lại. Còn thường thường ấy, mình phải nói ví dụ về niết bàn là thoát khổ, ba cõi là khổ, nghe nó nghịch nhau. Cho nên đôi khi cái người tu mình cũng thấy đời nó còn sướng mà, nên mình vội gì mà vô niết bàn. Thì đấy mà cứ nói được cái nghĩa sướng thôi á, nói nghĩa sướng thôi á, thì mình sẽ thấy là niết bàn nó là mới là sướng cứu cánh. Thành ra mình có thể lấy cái thí dụ của ngài Long Thụ á, mình ngứa thì mình gãi thì nó mới hết ngứa, nó mới đã lắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đang bảo là không có ngứa nữa, thì mình sẽ hỏi không có ngứa nữa, tức là nó chấm dứt tất cả mọi cái ngứa. Thì mà nó chấm dứt hết mọi cái ngứa thì nó đâu có đá nữa, thì nó phải có ngứa thì nó mới gãi thì nó mới đá chứ. Bây giờ đó, nhưng là nếu bây giờ mà mình nói là mình bớt ngứa, mình bớt ngứa đi thì nó đỡ mệt hơn, nó sướng hơn. Vì nếu mà mình ngứa lắm thì gãi thì khi nó lở nó loét hơn nữa. Mình bớt ngứa thì mình gãi một chút là nó hết ngứa. Rồi mình cứ càng bớt ngứa đi thì nó càng sướng, càng bớt ngứa càng sướng. Nó hết ngứa rồi là nó sướng nhất. Thì người ta sẽ thấy cái không ngứa với cái ngứa nó là một chiều với nhau. Còn lấy cái không ngứa với lại cái ngứa ra mà đối nghịch nhau. Thì đôi khi có nhiều người ta nghĩ là ngứa gãi mới đã, rồi hết ngứa rồi hết đã. Thành ra những cái cách nói ở trong đạo Phật, nhất là khi mà mình học đến Đại Thừa, trên phương diện đó, cái pháp của Đức Phật thì nó phương tiện, nó ứng với căn cơ. Cho nên đôi khi Đức Phật nói là nó có tính chất đối trị nữa, cho nên nó mới có một cái nghĩa như là nó tương phản nhau ấy đó. Mâu thuẫn nhau, đôi khi có đời là không có đạo, có đạo là không có đời. Nó đôi khi vậy là để cho tu tập đối trị nữa, không thôi nó bị dính vào, nó cứ trói cột trong đó, phải thấy cái khổ của nó mới chịu nhả nó. Đó là vậy. Nhưng mà nếu khi mà mình nhìn thấy cái nghĩa mà nó nghĩa thì mà nó thuận đó, mà nó đến cứu cánh ấy, thì không phải là có đạo không có đời, mà đạo là cái chỗ sướng nhất. Chứ nó không phải là đạo không có đời. Người ta nghĩ chỉ có đời là có cái sướng, bây giờ đạo là cái gì vậy mà không có, có đời cũng như có gãi rồi tôi thấy nó mới thấy sướng, mà bây giờ không có cái gãi nữa thì nó có cái gì đây để sướng. Cho nên là nhiều những cái nghĩa đó thì mình có thể nhìn theo trong Đại Thừa, cái giáo lý của Đại Thừa đôi khi có thể nói theo những cái hướng như vậy. Thì trở lại đó, thì ba quả, bốn quả đó tại sao có nghĩa là dự lưu thì nó dễ hiểu là mình tham dự vào cái dòng thánh. Còn nghĩa nhất lai, rồi nghĩa bất lai hay là bất hoàn, hoàn là quay trở lại, lai cũng là lại, là nghĩa vô sinh, thì nó nghĩa là giải thoát. Con người ta bị dính, bị trói buộc vào trong ba cõi dục sắc vô sắc, người ta bị trói buộc bởi vì cái hoạt động của người ta, cái nghiệp của người ta. Hiện giờ tất cả mọi người mình với nhau đây, mình con người sống với nhau là để tạo nghiệp, và nó làm tiếp tục những cái đời sau của mình. Thế là mình gặp người, mọi người mình làm điều tốt với mọi người thì nó sẽ tiếp tục cái đời sau của mình là cõi người cõi trời. Nếu mà mình làm điều ác với mọi người thì nó thành ra là tam ác đạo. Cho nên những cái thế giới của hữu tình nó do cái nghiệp của mình mà ra. Nếu bây giờ đó mình mặc kệ hết mọi người, ai muốn ăn tiệc, ăn sinh nhật, mừng vui gì đám cưới, mình đi vào một chỗ yên tĩnh trong khu vườn, mình tách ra ngoài, mình ngồi yên tĩnh, mình buông xả hết đi, mình cứ có cái nghiệp đó mà mình thành công ấy, thì mình sinh là cõi sắc. nó cứ từng nghiệp mà nó ra thôi. À, nếu mà mình đi sâu vào trong đó, mình có thể vào cõi vô sắc. Và tất cả những cái nghiệp đó, nó là xuất phát từ tâm mình ra. Và cái tâm mình nó tạo tác như vậy, và chính cái tâm mình nó thành luôn những kết quả đó. Và như vậy thì sẵn mình nói là đây một cái nhận xét. Mình nhận xét như vậy thì tâm thức của mình nó không phải là chỉ có một cái nghiệp con người. Nếu bây giờ bỗng hôm nào mà ví dụ vậy thấy vui thú hứng lên, tự nhiên thấy thích thiền, xong rồi đi tìm sách thiền đọc coi, xong ngồi thiền, xong đi tìm mấy sư năm tông người học người tu, và những cái chứng cái là cái tâm thức mà là con người nó chuyển sang cái tâm thức của cõi sắc, cõi vô sắc, nó chuyển sang vậy đó. Cho nên là trong tâm thức của mình nó không có một cái tướng cố định, mà nó do cái nghiệp mà nó hiện ra cái tướng và cái đời sống đó thôi. Nên đạo Phật, Đức Phật là giác ngộ ra cái tâm thức một cái cách viên mãn thấu triệt. Cho nên Đức Phật có thể biết là Đức Phật không có kêu mình là một con người thì nó quá hạn hẹp, và nó đôi khi nó chỉ trong một cái kiếp một đời này thôi. Còn khi Đức Phật kêu mình là một hữu tình tức là một cái loài có tâm thức, tình là nói cho tâm thức, thì cái tức là mình có một cái khả năng để thành rất nhiều loại, có một cái khả năng như vậy. Cái khả năng đó nó chính là cái tạo tác của tâm thức mình. Mà tạo như thế nào, làm sao, nó chỉ có sự giác ngộ của Đức Phật nó mới phân minh rõ ràng. Làm tất cả những cái vị sa môn thời đó họ tu hay ngoại đạo, đối với Đức Phật họ cũng có giác ngộ, cho nên họ thấy nó lệch lạc và không có chính xác gì hết đấy. Cho nên nhiều khi nói nó không có trúng. Vì thế có nhiều vị mà chứng sơ thiền rồi mà nói là mình nhập niết bàn chẳng hạn như vậy. Cho nên là chính vậy, phải có cái sự học hỏi cái Phật pháp giác ngộ của Đức Phật thì mình mới mở được cái con đường để nó đến cứu cánh. Thì khi mà muốn giải thoát như vậy thì đến những người tu thiền định mà cũng không giải thoát, thì nó đều nằm ở cái chỗ, từ từ trong đạo Phật mới nói ra, nó nằm ở cái chỗ là nó ái, nó tham ái. Thì cái chữ tham, nhiều cái danh từ trong đạo Phật đó, nó làm cho mình hiểu theo cái nghĩa thế gian đó, rồi đâm ra mình cũng không rõ ràng trong đó. Thì các vị tu thiền định họ bị cái ái, là họ ái cái gì? Họ ái cái vị của thiền định, tức là họ ái cái an lạc của thiền định. Cho nên cái ái là cái trói buộc. Thì Đức Phật nói 12 nhân duyên, cái ái là thủ, là hữu, là chắc chắn sinh, lão tử. Cho nên có ái là có cái sự trói buộc. Họ ái cái cảm thọ, khi mà họ tu thiền định, họ nhập được ấy, nó an lạc không thể nói được. Họ có thần thông đó mà, có thể đắc thần thông là nơi thiền định hết. Cho nên nó có nhiều cái lực nó rất là mạnh, cái tâm thức mình nó phát ra, thì họ ái những cái đó, thì họ ái cái công lao họ tu tập đó và cái thành quả họ đắc được, cho nên họ bị tái sinh, họ không có đắc được cái giải thoát. Nên bây giờ đó, muốn giải thoát, muốn đắc cái niết bàn của Đức Phật đó, thì nó phải cởi cái ái ra, cái ái là cái chỗ kết buộc. Ở trong cõi dục thì nó ái, nó thành ra là tham ái, ái dục, là ái nam, ái nữ, ái cha mẹ, anh em này nọ, là ở trong cõi dục. Còn cái cõi sắc, cõi vô sắc là nó ái cái vị của thiền định. Cho nên bây giờ nó phải thấy được cái khổ. Nó phải thấy được cái khổ, khổ, ngoại khổ, hành khổ. Thì nó mới buông cái ái ra ra. Cho nên cái cõi nào đi nữa cũng có cái khổ của nó. Nó là mình mới nghe đấy đó, là mình có tu thiền định công trình ghê lắm đó, mới có thể nói là đắc thiền định. Mình có thể là ngày nay mình khó mà tin là có ai đắc thiền định chứ đừng nói. À. Nhưng mà khi mà đắc rồi thì mê cái đó, mê những cái thành quả đó của mình, mê những cái năng lực mà mình tạo tác ra được đó, thì nó mới thành một cái loài hữu tình như vậy. Và nó hết cái năng lực tạo tác đó, thì cái nghiệp báo mình hưởng hết đó, thì nó lại rớt trở lại cái cõi dục khổ đau. Cho nên chính vì vậy mình hiểu thì mình biết cái con đường giải thoát là Đức Phật mở ra. Cho nên đấy, nó phải cởi, cởi thì phải biết về khổ. Mà thấy nó là khổ rồi thì phải biết rõ cái nhân của nó. Tức là nhân là tham ái vô minh này nọ. Đó, phải biết ra cái nhân nó nằm ở đâu, nó như thế nào. À, ngay đoạn nó, phải biết cách đoạn. Cách đối trị này, cái căn bản nó là thấy là khổ đế. Thấy là cái khổ. Thì khi mà nhìn ra được khổ đế với lại thì thấy là được tập đế, tức là nguyên nhân của khổ á, nó là nằm nơi cái tâm trói buộc tham ái của mình á, thì khi mà nhìn ra như vậy á thì cái vị đó đắc thánh quả, đắc chân lý. Cái chân lý này gọi là chân lý khổ. Con người mình thấy khổ nhưng mà chưa có thấy ra cái chân lý khổ, là nó bao trùm hết tất cả ba cõi. Bây giờ thấy ra cái sự thực của ba cõi ấy, là chân lý của ba cõi đó, nó là khổ, cho nên gọi là thấy là chân lý. Thì thấy ra cái chân lý đó, cái tâm nó hoàn toàn nó thoát ly, nó không còn một cái trói buộc, còn một cái tham ái nữa. Cho nên đắc quả đầu tiên là quả dự lưu, tức là bất cứ một cái bậc nào giải thoát là đều được kêu là thánh, buông xả tất cả những cái tham ái vô tri vô minh ấy, được kêu là thánh. Thì bắt đầu á, là kêu là quả dự lưu. Thì khi mà đắc cái quả đó rồi á, đắc thánh quả rồi, tức là thấy là chân lý, thì chưa có nghĩa là giải thoát. Giải thoát á, thì nó lại được là A-la-hán, thì được nói dùng cái chữ gọi là vô sinh. À, tức là không có tái sinh nữa, không có trói buộc ở trong bất cứ cõi nào để tái sinh nữa. Cho nên chứng Tu Đà Hoàn đó, tức là chứng dự lưu đó, chưa có phải là vô sinh, vẫn còn phải tái sinh. Thì nếu mà một vị nào đó, thấy là chân lý nhưng mà chưa có đoạn được tất cả những cái trói buộc ở trong cái tâm thức của mình đó, thì vị đó sẽ phải tái sinh trở lại cái cõi dục này. Thông thường Đạo Phật nói là tái sinh 7 lần. Ở trong cõi người và cõi trời nên tổng cộng là có thể 14 lần. Chứ cõi trời 7, cõi người 7, chứ không có bao giờ mà tai mắt đạo nữa. Thì sinh như vậy á, 7 lần như vậy á, là để cho nó chấm dứt tất cả những cái tham ái trói buộc ở trong mình, mà là chắc chắn nó phải dứt. Bởi vì khi thấy chân lý rồi thì trước sau nó cũng dứt, nhưng mà nó sẽ có một, nếu thời gian tối đa của nó là 7 lần tái sinh thì kêu là dự lưu. Thì nếu mà một cái vị thánh nào đó mà đoạn được một cái vị nào trước khi mà chứng là chân lý tứ đế đó, hoặc là chứng rồi mà họ trong đời này đó họ tu tập, họ đoạn tiếp, họ đoạn cho nó hết những cái trói buộc, tức là những cái thói quen, những cái nhiều đời đó, cái chớn của nó đó, đoạn cho nó hết đi đó. Mà nếu họ đoạn được nó chia làm 9 phẩm, mà nếu người đó đoạn được 6 phẩm của cõi dục, người đó còn lại 3 phẩm còn trói buộc, còn phiền não trói buộc tham ái của cõi dục, nó còn lại có 3 phẩm thôi, thì cái vị đó đắc được quả nhất là, tức là có nghĩa là vị đó mà bỏ cái đời sống này đi ấy, thì đó chưa có được vô sinh, vị đó vẫn sinh trở lại cái cõi dục nhưng mà chỉ một lần thôi, còn lại ba cái phẩm phiền não thì vị đó chỉ sinh lại một đời. Trong một đời đó vị đó sẽ đắc cái vô sinh, tức là đắc quả A La Hán. Thế bây giờ đó có một vị trước khi mà gặp Đạo Phật, vị đó tu thiền định, vị đó có thể đắc từ sơ thiền lên cho đến cõi vô sắc. Cõi sắc nó chia làm 4 tầng trời, 4 cõi định, mỗi cõi thiền, cõi vô sắc nó cũng chia làm 4, thế là 8. Thì cái vị đó đắc thiền định. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và cho đến cái cao nhất của vô sắc là phi tưởng, phi vi tưởng, xứ. Thì nó đắc một trong tám cái đó. Thì khi vị đó mới gặp đạo Phật, vị đó mới nghe Đức Phật khai mở, vị đó thấy là chân lý của tứ đế, thì vị đó đã sẵn, đã xả cái cõi dục rồi. Cho nên là chín phẩm trói buộc của cõi dục á, phiền não trói buộc nó không còn nữa. Nhưng mà vị đó còn là những cái trói buộc ở hai cái cõi trên là cõi sắc với cõi vô sắc. Cho nên khi mà vị đó chứng được cái khổ đế đó, chứng được chân lý tứ đế đó, thì vị đó đắc cái quả A-la-hàm và không có trở lại cõi dục nữa. Nhưng mà sau khi bỏ cái thân mạng này, vị đó chưa có được cái vô sinh, bởi vì vị đó chưa có đoạn hết tất cả những cái chớn lực của hai cái cõi sắc với vô sắc. Thì ở trong Phật Pháp nó phân ra, bởi vì những cái cõi sắc vô sắc nó rất là vi tế, cho nên ví dụ như sơ thiền mà để đoạn hết cái trói buộc của sơ thiền đó, là cũng phải chia cái sơ thiền ra làm 9 phẩm chứ không có phải là dễ dàng đoạn nó đâu. Đoạn hết nó thì nó mới lên nhị thiền, nhị thiền cũng chia làm 9 phẩm. Và bây giờ đó, cái vị A-la-hàm nó chưa có đoạn hết được mà chứng là chân lý tứ đế, thì vị đó sẽ sinh vào hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó nếu bị chứng được. Rồi ở cõi trời đó, vị đó sẽ đoạn hết để chứng là A-la-hán, thì vị đó nói là không có trở lại nữa, kêu là bất hoàn A-la-hàm, nhưng mà chưa có vô sinh. Cho nên bao giờ mà phải đoạn hết thì cõi dục là một, cõi sắc chia là 4 là 5, cõi vô sắc cũng là 4 là 9, mà mỗi một cái địa như vậy, mỗi một cái tầng như vậy, nó chia lên là 9 cái phẩm trói buộc, cho nên tổng cộng nó là 81. Mà bây giờ mà đoạn hết 81 cái phẩm đó, phẩm tham ái của mình ấy, vô minh không có thấy được khổ, đoạn hết cái đó đối với ba cõi thì thành là vô sinh A-la-hán. Cho nên đây ấy, thì thấy rằng là hai cái cô con gái của cấp cô độc này ấy, mới chứng dự lưu. Cho nên chứng dự lưu đó là người cư sĩ tại gia đó có thể chứng thánh quả cho đến quả A-la-hàm. Nhưng mà hễ mà khi mà chứng A-la-hàm, nếu mà chứng A-la-hàm của nó là chắc chắn là không có lập gia đình, tại vì nó ly dục. A-la-hàm nó phải cõi sắc với vô sắc, nó lìa hết những cái trói buộc của cõi dục á, thì mới là chứng sắc với vô sắc. Cho nên khi mà chứng A-la-hàm á, tức là nó thuộc về sắc với vô sắc. Hai cô con gái này là mới chứng dự lưu là quả thứ nhất, còn quả thứ hai á, là Nhất Lai, thì chứng với quả này á, vẫn còn lập gia đình, vẫn còn lập gia đình như thường, cho nên biết nó là như vậy. Thì cuối cùng ông chỉ định cô em út là Sumana, cô này chứng quả Tư Đà Hàm, tức là quả thứ nhì, quả Bất Lai, nhưng vẫn độc thân. Đó. Hiểu đó là tại sao có những cái nói như vậy á. Thất vọng vì không gặp được một người chồng, cô nhị ăn. Và vì muốn gặp cha, cô cho người mời ông đến. Cho nên mới bảo ủa ngộ. Cho nên phải nghe vừa rồi á. Không thôi mà ngộ mấy cô này chứng thánh quả dự lưu gì, sao còn lập gia đình. Chứng thánh quả sao bây giờ thất vọng không có được một người chồng. Cô nhìn ăn cô này chứng quả còn cao hơn nữa. Thì mình biết đó, cho nên mình hiểu nãy đó là nói giải thích là vậy. Ông cấp cô độc đang ở trong phòng ăn khi nhận được lời nhắn tin của con gái, ông đi đến ngay và hỏi chuyện gì vậy. Con gái cưng Sumana, Sumana mới bảo em nhỏ hỏi gì. ông ta là cha. Rồi bảo em nhỏ hỏi gì vậy. Ông mới nói, con nói chuyện sao mà thật là lộn xộn. Thì cô con gái trả lời, này em nhỏ, tôi không có nói lộn xộn. Ông ta hỏi, con sợ hả con gái cưng? Thì cô con gái nói, tôi không sợ, em nhỏ à? Và cô không nói nữa và chết ngay. Dù là đã chứng quả dự lưu, ông trưởng già cũng không chịu nổi sự buồn phiền, nên vừa chôn cất con xong, ông liền đến Phật khóc lóc. Đức Phật bảo, này gia chủ, sao ông đến ta mà buồn rầu đầy nước mắt như vậy? Thì ông ta nói, thưa Thế Tôn, con gái Sumana của con đã chết. Đức Phật mới hỏi, mà tại sao ông lại khóc? Cái chết không phải là nó đến hết với tất cả mọi người hay sao? Ông ta nói, con biết bạch Thế Tôn, nhưng con gái của con quá hiền lành lương thiện, vậy mà khi chết nó không có tỉnh táo chút nào, lại nói mê sảng. Thật quả quá đỗi đau buồn. Đức Phật mới hỏi, nhưng mà con gái ước của ông đã nói những gì? Bạch Thế Tôn, con của con, con gọi nó là con cưng Sumana, và nó trả lời con, em nói gì vậy em nhỏ? Con bảo nó, con nói thật lộn xộn, và nó trả lời, tôi không nói lộn xộn đâu em nhỏ. Rồi nó không nói nữa và nó chết. Đức Phật mới nói, mà trường giả, con ông không có nói nhảm đâu. Ngài mới hỏi, nhưng tại sao nó lại trả lời như vậy? Thì Đức Phật nói, chỉ vì chính ông là em nhỏ của cô ấy. Này gia chủ, con gái ông lớn hơn nhau về quả vị tu chứng, trong khi con gái ông lớn hơn ông về quả vị tu chứng, trong khi ông chỉ chứng quả dự lưu, thì con ông đã chứng Tu Đà Hàm. Con gái của ông lớn hơn ông về quả vị tu chứng, nên mới kêu ông là em như vậy. Ông cấp cô độc mới hỏi, lý do là vậy sao bạch Thế Tôn? Đúng, Đức Phật nói lý do là thế đó. Thì ông ta mới hỏi, thưa Thế Tôn, giờ nó tái sinh ở đâu? Đức Phật nói, ở cõi trời đâu xuất. Ông mới nói, thưa Thế Tôn, khi con gái con sống, còn sống ở đây với anh em thân thuộc, nó đi lại vui vẻ, và khi ra đi, nó lại tái sinh về cõi phước lạc an vui. Phật mới nói với ông, đúng vậy gia chủ, người có chính niệm dù tại gia hay xuất gia đều an vui ngay đời này và đời sau. Phật mới đọc bài kệ, nay sướng đời sâu sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng ta làm thiện, đó là sướng cái đó rồi, còn sinh cõi lành sướng hơn. Đấy, kết quả sau nữa sướng hơn. Thì mình có nghe chuyện mà lâu rồi đó, chuyện có một bà gọi là trưởng, bà mẹ của thôn trưởng á, mà cúng dường cho 500 vị tăng tu hành á, mà khi bà hỏi pháp á, bảo các ngài đến đây tu cái gì đó. Tu pháp Phật, nó bảo bà nghe được không á. Thì mấy vị tỳ khưu mà nghe được chứ mới nói bà nghe. Thế giờ bà nghe rồi, bà muốn tu có được không? Thì mấy vị tỳ khưu nó muốn tu thì cứ tu tốt lắm, vậy mà tu mà đắc quả trước, mà đắc A Na Hàm. Cho nên cái đắc A Na Hàm là có thần thông, tại vì nó thuộc về, nó thoát ly khỏi cõi dục, nó thuộc về cõi thiền định, cho nên nó có được lực. Cho nên bà sung sướng quá khi đắc quả đó. Mà mới nghĩ mình cũng muốn cho các con mình nó được chứng quả như mình hết. Các con nó là 500 vị tỳ khưu, Cho nên mới dùng thần thông, thai tâm thông để nhìn xem quý vị đó có đắc quả chưa. Đâu có thấy vị nào đắc quả đâu. Vì cái cách giúp, tìm cách giúp á. Ừ. Thì cái này ấy, thì cô con gái của Sumana, của những cấp cô độc cũng kêu ông ta là em nhỏ. Thì khi cái bậc thánh rồi á, thì nó thoát ly ra khỏi cái thế gian, cái thế tục. Nó không có, các vị đó thấy mình nó không còn thuộc vào những cái nghiệp, quy luật của nghiệp lực cái cõi đời này nữa. Mà thấy những người đồng đạo thì nhìn nó theo, tự động cái tâm nó không còn thấy là mình là cư sĩ gì gì nữa, mà nó nhìn tất cả theo cái đạo, nhìn thấy cái chân lý đó. Thì cái vị đó, một vị đắc dự lưu là nó cũng được kêu là thánh, tức là trong đạo Phật nói là nó lìa khỏi cái phàm tính, gọi là dị sinh tính. Cho nên khi nào mình còn là một con người của mình đây á, cho đến khi mình chết á, là lúc nào mình còn là phàm. Kể cả mình có tu, mình có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì mình vẫn là cái con người phàm. Nhưng mà khi mà chứng thánh quả thì nhân Đức Phật mới dùng cái chữ thánh rồi, thì nó lìa khỏi cái phàm tính. Cho nên thật sự nó không còn là cái người ngày xưa nữa. Bây giờ cái con đường đi của mình và cái sự sống của mình nó là thuộc về cái con đường đạo hết. Cái bản thể của tâm thức mình nó là đạo, nó thuộc về con đường đạo hết. Cho nên nó mới có cái nhìn như vậy nơi các vị này. Cho nên cái cô con gái này, nghĩa là trước khi mất để gặp cha, gặp cha và cha cũng chứng quả thánh quả rồi, nhưng mà cha đâu có hay con gái út mà chứng quả cao hơn. Cho nên đó là cái điều mà mình nghe trong cái câu chuyện này. Thì cũng để hiểu cái con đường Đức Phật đã độ cho chúng sinh thoát khỏi cái khổ luân hồi, nó nằm ở cái nghĩa đó. Như thế đó. Thì nếu mình nghe Phật pháp thì bởi vì mình là Phật tử đại thừa cho nên mình phải biết trước nó phức tạp. Cái pháp của đại thừa thực ra là cái con đường thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái pháp nó phải bao hết tất cả mọi mặt. Bao cái con đường thiện ác của thế gian, bao đến con đường gọi là giải thoát của các bậc thánh, và bao luôn con đường Bồ Tát đạo để đến cái quả Phật. Cho nên cái pháp nó quá nhiều, nó quá nhiều ở trong đó. Vì vậy đôi khi mình nghe thấy lắm lúc, nếu mà nghe mà đọc, đôi khi cái người nào mà hơi đọc nhiều là bị gặp nhiều cái mâu thuẫn lắm, hoặc không có biết nó phải làm sao hết. Mình nghe ở trong tất cả những cái chuyện pháp cú này, nó đều thuộc về cái pháp giải thoát của nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Có ở trong một cái kinh này, khi mà Đức Phật nói về thần lực của Đức Phật, rồi Đức Phật nói cái thần lực của cha mẹ sinh ra, rồi Đức Phật nói cái thần lực của thần thông, nói thần lực của trí huệ, với một cái thần lực mà Đức Phật dùng bàn tay trái đó, nhấc lên một cái khối đá, một cái khối đá là 500 cái thanh liên vạn vỡ mà nó không sao nó nhúc nhích nổi, nó to lớn cả cây số rồi. Và Đức Phật nhấc lên bàn tay trái, đẩy nó vào bàn tay phải ấy, tung lên trên hư không, nó biến mất luôn. Thì mấy chàng đồng tử cái mê hỏi chứ tại sao viên đá đâu mất. Đức Phật bảo nó nằm ở trên cõi trời Phạm Thiên. Mấy vị nó mà trời đất thì bao giờ nó mới rơi xuống. Đức Phật nói là nếu mà tính nó rơi xuống thì phải 20 năm trời. Nhưng mà với cái thần lực của ta có thể làm cho nó xuống lập tức. Đức Phật làm xuống lập tức, mấy anh kia hoảng sợ bỏ chạy. Đức Phật lấy cái tay phải đỡ lấy, đặt sang tay trái để nhẹ xuống chỗ cũ. Mấy ông đó mới nói là đó là lực thần thông của Đức Phật, phải chăng? Đức Phật bảo không phải, đây là lực của cha mẹ sinh ra. Cho nên mình nghe cái câu chuyện Đức Phật lúc còn là thái tử cũng tung cái con voi lên trời, thần lực mạnh lắm. Nên mấy thì đó mới nghe xong khiếp người, mới hỏi vậy Phật còn thần lực nào không. Đức Phật là bây giờ mới đến lực thần thông. Xong nói lực thần thông ra bên kia nghe, rồi hỏi Phật còn lực nào nữa không, sợ quá. Phật bảo còn lực trí huệ. Thì nói lực trí huệ xong thì Đức Phật không có nói nhiều, tại vì đó là lại Đức Phật chỉ so sánh với lại đệ nhất trí huệ Xá Lợi Phất với đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên thôi. Xong rồi bảo là thế vậy còn có cái lực nào nó mạnh hơn. Đức Phật bảo có. Thế vì nó lực gì vậy? Đức Phật bảo vô thường. Vô thường nó mạnh nhất. Thế nên khi mà mình vào cái pháp Phanh Văn Duyên Giác này, cái khổ đế, cái vô thường là cái ý nghĩa mà nó gọi là chính xác nhất của cái khổ. Nên vô thường, khổ, ý nghĩa đó là Đức Phật nhắc đi nhắc lại, dù là Phật hay gì đi chăng nữa cũng không có thoát khỏi cái vô thường. Phật thánh thần lực như vậy cũng vô thường. Nhưng mà rồi thì nếu mà mình mà lại đọc coi kinh Đại Thừa này nọ thì mình sẽ thấy rằng là Phật thực sự là bất tử. Cho nên lắm lúc cái người nào mà cứ đọc nhầm những cái đó này là không biết sao. Thì trong những cái mình nghe lên thì mình lại hiểu, khi mình nghe về những cái kinh này mà tại vì pháp Phật đó, thì thực ra cái người Phật tử Đại Thừa đó thì pháp nào cũng nghe hết, pháp nào có thể học được cũng học. Nhưng mà với cái hướng đi là hướng Đại Thừa, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì lý do cái nguyện đó, cho nên là pháp nào cũng phải nghe hết. Tại vì khi mà thành Phật để độ chúng sinh thì chúng sinh mà có căn tính thanh văn duyên giác, tức là họ có những cái căn tính giải thoát, là những cái căn tính của bậc thánh đó, mà bây giờ muốn độ những vị đó đó thì cái Bồ Tát đó cũng phải thành tựu cái pháp thánh đó để làm thầy những cái bậc thánh đó. Cho nên vì vậy cái Đại Thừa đó là mình phải nghe đủ là vậy, nghe học nghe đủ là như thế. Thì đó là chỗ mà mình nhớ ghi nhớ đại ý là cái phức tạp của trong cái Đại Thừa. Và bao giờ cũng cái pháp mà thanh văn duyên giác á, là cái pháp giải thoát cá nhân, cho nên cái quan trọng nhất là cái nghiệp cá nhân của mình. Và cái giải thoát á, là giải thoát khỏi cái tái sinh, cho nên á, cái thời hạn á, là ở trong một đời này. Nếu mà mình vào cái lúc cuối đời mình lâm chung á mà lại phải đi sinh nữa là thì coi như là nó chưa xong. Ít ra là phải chứng được dự lưu, tức là phải thấy ra chân lý tứ đế. Còn mình đi sinh mà những cái nghiệp quá khứ của mình á, những cái nghiệp ác là nó, hay cái lúc mình sinh nó kéo mình xuống địa ngục một cái, mình ở trong đó bao nhiêu kiếp thì bao giờ nó mình mới tiếp tục cái con đường đạo của mình được. Cho nên á, là phải giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong đời này, đúng cái con đường thanh văn liên giác nó phải như vậy, cái mục tiêu của ta là vậy. Vì vậy khi mà Đức Phật thuyết giải những cái pháp mà để đưa người ta đến cái chỗ mà giải thoát ngay trong đời này, và nghĩa là ít nhất là phải chứng được lâu, Đức Phật nhấn mạnh 100% về vấn đề vô thường với khổ. Thế là khi mà mình chuyển sang con đường Bồ Tát đạo thì đi vô lượng vô biên kiếp. Mà mình phải làm tất cả những cái điều thiện nó li ti về cho viên mãn hết rồi mình mới chứng cái thánh quả. Cho nên bao nhiêu cái điều thiện, bao nhiêu cái ân oán ở trong cuộc sống, bao nhiêu đời Bồ Tát nó phải gỡ nó ra, mà phải làm đẹp nó, mà phải cứu độ nó, phải đủ thứ trong đó hết, bao nhiêu thứ ở trong đó. Với một người cũng thôi, mình liên hệ với một người cũng thôi mà nó còn đủ mặt ở trong đó rồi. Đủ mặt trong đó. Vợ chồng nhiều khi mà vợ cũng có nhiều cái tức ông chồng nó chết. Tức nó chết. Có một người đứa ca sĩ mà phỏng vấn nó mà nó còn nói nhiều khi muốn giết người. Nó nói về chồng đó. Hồi này nó tức như mức vậy. Thì mình biết rằng là thực sự là để con người nó phức tạp vô cùng. Nên cái Bồ Tát đạo nó phải làm sao? Bồ Tát đạo nó là phải đối xử với chúng sinh. Cái vấn đề của một vị Bồ Tát là cái vấn đề là đối xử cứu độ chúng sinh, chứ nó không có phải là bình đẳng với chúng sinh để cứ là có qua có lại rồi ăn miếng trả miếng thì hết. Cho nên cái Bồ Tát đạo nó rất lâu dài, nó rất khó. Nhưng mà mình có thể nói là nó quá lý tưởng không? Thực ra thì nó không phải lý tưởng, mà nó chỉ là kỹ cho đến tận cùng. Chứ không phải là lý tưởng. Cho nên mình làm, mình cứ làm. Nhưng mà mình có hướng đi, mình có cái con đường để đi, mình có cái mục tiêu. Mình cứ từ từ làm, và mình cứ như vậy. Mình làm đẹp dần, đẹp dần. Con người ai cũng có cái ý đó. Đặc biệt là cái tâm thức con người, ai cũng có cái ý muốn đẹp, ai cũng muốn có một cái đời sống đẹp, muốn có một cái xã hội đẹp, muốn có một cái làng xóm láng giềng gì đẹp, ai cũng chỉ muốn như vậy thôi, muốn đến nhiều khi mà bỏ đạo luôn, cho nên mới sinh sang Bắc Cù Lao Châu, mới sinh Bắc Cù Lao Châu cái gì để miễn sướng là được rồi, không cần có đạo nữa, nhưng mà nó đều bị nằm trong cái luân hồi khổ đau, và tất cả cái kho nghiệp trùng tử á. Trong vô lượng, vô biên kiếp, vô thủy kiếp mà mình tạo ra, nó không có hết một cái nào hết. Và khi mà mình hết những cái phước đức ở Bắc Cù Lao Châu á, cái dân nó phước đức mức độ là cái tuổi thọ của nó cố định là 1000. 1000 tuổi. Cố định. Và nó sống rất là hòa hợp với nhau. Và chỉ có cái là không cần đạo, không có đạo. Con người nó không có nghĩ đến đạo nữa. Và nó có cái phước đức nó quá lớn. Nó là con người nhưng mà phước đức nó lớn ở trong con người. Nó phước đức nó hạng nhất, phước đức thường. Thua cõi trời thôi. Nhưng mà sống rất là sung sướng. Nhưng mà không có đạo. Cho nên trong cái bốn cái chỗ mà con người ở, kêu là bốn châu, nó chỉ còn lại ba châu là có đạo. Cho nên khi mình cúng hộ pháp thì nói ba châu, tam châu cảm ứng. Hộ pháp mà đến Bắc Cù Lao Châu là thất nghiệp. Chẳng nào nó theo pháp đâu mà mình hộ. Thế thì biết là thực sự là cái Bồ Tát là một cái rất là muốn sống đẹp mà mình phải là cái người tạo ra cái đẹp đó, không có đòi hỏi nơi người khác. Là Bồ Tát đạo, không mà là tôi hiền thì anh cũng phải hiền, tất cả chúng sinh muốn sao cũng được, nhưng mà cái ý nguyện của tôi là tôi muốn làm tốt với quý vị, và cái vấn đề làm tốt của tôi là với cái nguyện tôi là quý vị, tôi nguyện và tôi tập làm sao mà quý vị không thể phá được cái nguyện của tôi. Dù là quý vị chơi xấu đến đâu, quý vị ác đến đâu, quý vị không phá được cái tốt đó của tôi. Thì thực ra nó là nó ở chỗ đó, thì mình nghe nó lý tưởng, nhưng mà nó đi từ từ và nó có sự tập luyện, và nó sự tư duy, nó có học hỏi tại sao phải như vậy, và làm sao để phát triển cái năng lực đó, phải cần phải có cái trí huệ như thế nào, cần phải có cái thấy như thế nào, cái hiểu biết như thế nào để thành lập được một cái tâm bồ đề như vậy. Chứ không phải là cứ chỉ nói ra một cái hay thôi rồi ai muốn làm sao làm hết. Nó không phải như vậy. Cho nên là phải có tín, phải học hành đàng hoàng, phải nghe pháp gì đó. Nhưng mà mình có một cái sẵn có ở nơi mình để mà mình đi vào cái con đường đó. Nếu mà mình có cái lòng tin vào Tam Bảo của Phật và lòng tin vào cái chính pháp của Phật và Đại Thừa, đó là mình có sẵn cái tâm vì người, sẵn cái tâm không muốn làm ác với chúng sinh, mình có cái sẵn cái tâm là muốn làm thiện với chúng sinh, mình sẵn có cái tâm là làm được thiện mình hoan hỷ, mình sẵn có cái tâm là mình vui vẻ khi mà mình cảm thấy cái thiện nó ra nhiều. Dù có gây nhau mà khi ở tha thứ thông cảm với nhau chân thật, tự nhiên người ta có thấy cái vui. Thực ra cái đó nó sẽ làm cho người ta nhìn lại, người ta thấy là thực ra xưa nay người ta khổ đau, nó có những cái ngầm bên trong, nó chất chứa lâu ngày, nó quen đi nhưng mà nó không phải là nó hết. Nhưng mà khi ví dụ như là hiểu ra, giải tỏa nhau rồi có một cái thông cảm nhau, nó tự nhiên thấy nó thoát ghê lắm, thấy nó an lạc lắm. Cho nên mình biết rằng là cái thiện nó là một cái lợi lạc. Nhưng mà con người ta mình không có biết làm cách nào để phát triển nó. Mình lại sẵn là sống chung với nhau. Cái sống chung với nhau là một cái điều khổ đau của nhiều người, oán tán hội khổ. Và rất nhiều người thôi phải về cực lạc. Nhất định không ở đây là bởi vì nó khổ, vì nó phiền quá. Nhưng mà Bồ Tát á, mà bỏ đi nhập niết bàn thì nó không có thể nào mà thành Bồ Tát được, không có thể thành Phật được. Mà nếu Bồ Tát mà về cực lạc thì tôi ở luôn, nó không có xuống nữa đâu. Bây giờ có cái gì đó thì ăn mừng trước đi, tiễn đưa trước. Thế là tôi không bao giờ gặp lại quý vị đâu, như vậy đó. Thì như vậy về nơi thì chắc không có gặp Phật Di Đà đâu. Phật A Di Đà là Bồ Tát đạo 1 triệu phần triệu. Cho nên mình thiếu tất cả những cái công đức, cái tinh thần của Bồ Tát đó, thì về là không có gặp, dù có về được. Cho nên bữa nào mình con mấy cái kinh mà nói rõ về cái chỗ mình sinh về đó. Kinh A Di Đà mà những cái bản dịch khác đó, rõ chỗ sinh về không gặp Phật. Đầu tiên là rớt vào thai sinh trước biên địa trước. Xong ở trong biên địa 500 năm được ra không có gặp Phật được, không có thể nào gặp. Rồi ở đó không biết đến bao giờ, thì từ từ chắc người chim công này, két này, oanh vũ gì đó, bay đi thuyết pháp cho mình nghe. Thì từ từ cái lực pháp á, cái lực của Đại Thừa Phật Pháp nó có thì mới có thể có cái thần túc bay lên hư không á. Pháp hội của Phật A Di Đà ở trên không, không có thể đến gần được nữa. Cho nên con người của mình nó thiếu cái tinh thần Đại Thừa Phật Pháp, Đại Thừa quá nhiều. Mà mình cứ nghĩ ngỡ là cứ niệm A Di Đà Phật đó là mình vãng sinh ấy. Thật ra mình quá thiếu quá nhiều cái. nên cái niệm Phật để gieo duyên. Cũng như mình thọ Bồ Tát giới thì mình gieo duyên thế này để đời sau mình có thể có tiếp cái duyên. Còn mà bảo là đúng cái tâm thì nó còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, mình còn không có đủ. Cho nên chính vì thế là biết rằng là Bồ Tát mình á, tránh đầu cũng gặp nhau. Thì Bồ Tát thì lại không bao giờ muốn bỏ chúng sinh, thấy không? Bồ Tát là vậy, thì mình lại sẵn có một cái lợi. Gặp Bồ Tát mình than quá, mình bảo hồi này ấy, sao mà tôi chán chúng sinh quá đi, tôi chỉ muốn thoát đi, mà đi đâu cũng gặp hết, không gặp anh này, gặp anh kia mà nó cũng đều rắc rối. Thì Bồ Tát bảo trời ơi, tôi thì cầu không bỏ đấy nhá, không bỏ đấy nhá, mà tôi cứ đến là nó cứ lảng tránh nó đi. Nó sợ tôi nhiếp, tôi thuyết pháp, nó sợ tu. Cho nên nói ở đó thì biết đó là mình sẵn có cái ở trong đó, mình sẵn có cái tâm không muốn làm ác, muốn làm thiện. Mình sẵn có thực sự, tại mình đủ khả năng khi mình làm thiện được, mình rất sung sướng. Cái tâm thức của con người ấy, nó được nhiều cái lợi điểm. Mình sẵn có những cái con người khác, mình không cần mình xuống địa ngục, xuống địa ngục mình cũng kẹt cứng luôn, mình cũng bị cưa xèo luôn, làm sao mình làm được chuyện tu đạo. Nếu mình lên cõi trời sướng quá, ai cũng hưởng cái phần đấy thôi, không có chia sẻ cho nhau hết đó. Mà cũng không có ai cần mình bố thí gì hết đó. Cho nên mình làm tất cả những cái chuyện nó ở đâu? Ở cõi con người thôi. Chỉ ở cõi con người nó mới có cái đạo, nó mới giải thoát, đạo thanh văn minh giác, nó mới có cái đạo nhân thiên thừa, mới có cái làm tốt, nó mới có cái đạo Bồ Tát thừa, đại thừa. Nhưng mà mình phải hiểu tất cả cái ý nghĩa của cõi con người này, mình phải hiểu tất cả những cái ý nghĩa phiền não của nó. Nó không có phiền não, nó không có những cái rắc rối, nó không có cái tù, nó không có cái xả bỏ, nó không có tất cả những cái vươn lên. Cho nên chỉ vậy cái giá trị của con người về phương diện đạo nó là hạng nhất. Hạng nhất. Nên ngày nào mình vãng sinh thì đừng có nói thôi tôi đi luôn nhé. Mình phải nhớ tri ân. Thì mà nó không có mấy cái tay này thì chắc mình đâu không nguyện vãng sinh tha thiết. Tri ân thì phải đáng cảm ơn. Mà đã tri ân phải biết báo ân, cho nên phải trở lại báo ân Bồ Tát đạo. Báo ân Bồ Tát đạo. Mà khi mình cũng biết là khi mà cái lực thiện ở trong mình nó tăng lên á, con người mình nó sẽ rất là an lạc. Khi mình có một cái đạo để theo trong cuộc đời, mình không có bớt bám víu vào những cái quy tắc của cuộc sống này, tự nhiên mình càng mạnh ra. Cái cuộc đời này á, nó lập ra cái luật lệ gì, nó lập ra cái thể chế gì á, nó cũng đều có những cái đè nặng, bất an, bất ổn trong nó hết á. Khi mình càng nương được cái tinh thần nó là đạo, nó nghĩa là cô con gái hay cấp cô độc á, là nó càng không có một cái sợ hãi gì trong mình á, thì mình càng được an lạc được. Cho nên mình chỉ cầu sao thì mình học, mình có sẵn tất cả những mình có thể nói khi mình sinh ra là con người á, là mình được đặt vào con đường Bồ Tát đạo. Nếu mình sinh tai mắt đạo là mình bị kẹt cứng, mình sinh cõi trời mình cũng bị kẹt cứng, còn mình sinh là con người là mình được đặt vào Bồ Tát đạo đó. Nhưng mà mình không nhận rõ ra được cái con đường đạo, do cái vô minh á, là do cái chấp ngã gì của mình đó, mà nó thành ra là cái con đường đời. Nó thành con đường đời. Chứ mình nhìn là cái bản tâm của mình muốn làm thiện nhưng lại không muốn làm ác, sống với mọi người đó. Mình nhìn lại thì là Bồ Tát đạo bắt đầu từ cái chỗ đó, và nhìn thấy rõ chân lý của cuộc sống, nhìn thấy rõ tất cả những cái ý nghĩa mục, cũng như cái mục đích của cuộc đời này là an lạc, giải thoát, an lạc hoàn toàn, sung sướng hoàn toàn. Đó, thì từ từ á, mình cũng phải góp cái phần cái an lạc đó bằng cái thiện của mình. Và nếu người kia cũng góp nữa càng tốt, nếu người kia không góp nữa thì mình vẫn tiếp tục, và mình sẽ truyền dần dần á, nó thành cái tâm Bồ Tát. Thì cái Bồ Tát nó xuất phát từ cái chỗ đó. Và mình biết là bao nhiêu Bồ Tát nó xuất hiện trong cái cuộc sống này một cách rất là ẩn mật. Khi mà mình mà phát những cái tâm đó thì tự nhiên mình biết là mình sẽ có thiện tri thức nhiều. Nên thì khi mà mình càng tăng trưởng những cái tâm thiện lên thì tự nhiên là mình càng mạnh, công đức nó càng nhiều. Công đức càng nhiều thì càng có phương tiện để làm thiện, mà nó lại càng mạnh. Một cái người mà bố thí nhiều đó, trong nhiều đời người đó không bao giờ thấy sợ hãi khi mà mình có tiền bạc hết, không bao giờ sợ hãi. Mà mình không nói là người đó sẽ có một cái quả báo công đức là không bao giờ thiếu thiện, mà tiền nhiều vô cùng nếu muốn, vì bố thí nhiều. Mà cho dù bây giờ không có cái gì hết cũng không sợ hãi. Thì có một bữa đó, trên xe đi, thì tự nhiên thì tôi mới quán mình nghĩ là mình mong đến, nhớ bữa đó là đi đâu mong tới đi, thì mình cũng có một cái bao giờ cũng ngại ngại đi, cũng lười đi. Thì đó, nó có cái chỗ của mình, nó có một cái chỗ để mình đi đến, cái chỗ như vậy. Rồi bây giờ mình đang ở trên đường thì mình cũng mong là nó đến chỗ nào nghỉ ngơi rồi mình đi tiếp. Nhưng mà tự nhiên nếu bây giờ ấy, trong cái lúc ấy, cái tâm nó lại lúc bây giờ ấy, mình nghĩ thế mình buông hết ra, nếu mình không có ở đây, cái thân này cũng phải của mình, cái Đức Phật nói nó không có cái gì là của tôi hết. Thì mình đâu có cái nơi nào là cái nơi mình bảo đang đi, mà cũng đâu có nơi nào là nói là đi khỏi, mà cũng không có cái nơi nào thì mình nói là nó sắp đến. Cho nên nếu cái tâm của mình mà nó thoát ly hết, cái ngã với ngã sở thì nó ở đâu á, thì nó có thể nó thấy là chân lý ở đó. Mà nó ở chỗ nào á thì nó cũng an lạc ở chỗ đó hết. Nhưng mà mình có một cái của mình, có cái của mình, có nơi chỗ của mình, có chỗ kia, mà tự nhiên nó tạo thành rất nhiều cái lo, nhiều cái này, cái gì cho mình. Đôi khi đi đâu, cái người cũng biết đi, cũng đi đâu cũng mong muốn cho nó về, chẳng hạn như vậy. Cho nên trên con đường đi thì mình cũng thấy ý nghĩa của nó là đi, nhưng mà thực ra thân mình nó cũng có cái nghĩa là đi đâu hết. Cái tâm của mình nó biết cái này, biết cái kia, chứ nó cũng có cái nghĩa gì là đang đi đâu hết. Một cái xe thì nó cứ thế, nó là cái vật vô tình, cứ thế nó chạy. Và cái đường nó cũng không có nói là, nếu mà mình hỏi cái đường ở dưới nó biết nói thì nó bảo tôi ở đây. Chứ nó đâu phải là tôi là cái chỗ đi đâu. Đó. Cho nên thực ra vạn pháp, sắc pháp, tâm pháp của mình á, từ cái lúc mà mình chấp cái tôi của tôi vô thì nó có đủ vấn đề. Cho nên Đức Phật mở ra cái con đường xuất ra nó thoát hết. Cho nên những vị nào mà thâm nhập cái tinh thần xuất ra, sống ở đâu đi không có cái gì sợ hãi. Cho nên Đức Phật, đệ tử Phật là luôn luôn đi, không có chủ một chỗ, nó không có cái chỗ nào của mình hết. Cái tâm nó một lúc nào nó nhìn ra được cái chân lý vô ngã đó là đắc đạo. Bất cứ ở chỗ nào. Cho nên người ta là Đức Phật mới khai mở cái chân lý đó về các pháp, khai mở chân lý của các pháp. Đại khái hôm nay mình nghe vậy thì rồi mình còn nghe tiếp hả? Thì tôi nghe tiếp thì mình nghe về cái cái pháp của Đức Phật của chú. Muốn hồi hướng thì hồi hướng. Rồi sĩ hồi hướng đi, nguyện đem công đức này.
Nguyện đem công đức này.